26.
Giáo điện Đại Thành, Bái hội Chí Thánh Tiên Sư, Phật Tế Công, giá ngày 13 tháng 6 năm Canh Thân 1980. Thơ: Phục hưng văn hóa lại hồng nho, lậu hạng hoa cư đức bất cô, đoan chính tứ phi thành chí thánh, tội tiêu hà tất niệm Nam Mô. Dịch: Phục hưng văn hóa nhớ nhà nho, cuộc sống thanh bằng giả chẳng lo, tứ đức giữ gìn thành chí thánh, tội tiêu ha phải niệm Nam Mô. Thế Phật: Hiện thời ngành giáo dục phổ biến rất sâu rộng, trẻ thơ được sớm đưa tới các vườn trẻ để khai mở trí hiểu biết, rồi tiếp đến tiểu học, trung học, đại học và du học. Có thể nói, hầu hết trẻ em hiện nay đều được cấp sách tới trường, tương lai đều là những bậc thức giả tài ba lỗi lạc. Xong, chữ nghĩa trong sách vỡ miệng nói ra, vanh vách, đặt bút là thành văn hoàn toàn, vì công danh lợi lộc, còn bàn tới chuyện giúp đời cứu người, thì lại sợ hãi lanh xa. Lời dạy trong sách của các thánh hiền đời xưa còn lưu lại đều sử dụng thể tài hỏi và đáp là để tránh sự bắt chước hóa thành ra con vẹt đọc sách. Lại còn lắm kẻ đọc sách càng nhiều, óc gian xảo càng tinh vi khéo léo, kẻ nắm giữ pháp luật, kỹ thuật, phạm pháp của họ càng tinh tế. Đọc sách là cốt mong đạo đức tu tiến, nhưng lại để biến thành phương tiện, cốt sao tiền bạc vô nhiều khiến lòng lão tăng buồn vô hạn. Mong người đời nên thay sách học bằng chính đạo đức, chớ đừng học kiếm lợi. Đọc sách cầu học chỉ cốt mở mang kiến thức, nâng cao phẩm tính con người. Còn nếu như trở thành công cụ mưu sinh, tức là đem sách làm thành tiền giấy, tiền đó tức là chẳng phải đồng tiền có giá trị. Còn nếu như sử dụng trí thức trong việc mưu đồ tội ác, hẳn là trở thành thứ trí thức sa đọa, cách tồi tệ. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm thắng cảnh thiên đàng, chuẩn bị lên đại sen. Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên được. Thế Phật: Thầy trò mình ngồi trên tòa sen, gửi gió đề mây bay thẳng lên cõi trời thanh tịnh. Tục cảnh phàm trần dần dần khuất sau lưng rồi mất tiêu dấu tích. Đã tới nơi. Dương Sinh: Bữa nay tới nơi này cảnh trí khác hẳn kỳ trước, khắp nơi đều xuất hiện các bóng văn nhân, tư thế hoàn toàn siêu phàm thoát tục, có vị đang tản bộ ngâm thơ. Thế Phật: Cảnh trí tới thăm bữa nay là cảnh trí làng nho, phía trước là điện Đại Thành, chúng ta hãy mau tới phía trước lạy chào ra mắt Đức Đại Thành Chí Thánh Khổng Phu Tử. Dương Sinh: Hay lắm, hay lắm, vinh hạnh biết bao bữa nay mới được tới thăm thanh cảnh cửa khổng, mắt nhìn phong quang vườn hạnh đàn, thấy thực chẳng hư truyền chút nào. Phía trước đại điện, trên đề ba chữ Đại Thành Điện, tứ bề thanh khiết, không nhiễm một hạt bụi, hai bên các vị phục sức coi có vẻ nho sinh, học sĩ tỏ ý hoan nghênh chúng tôi. Đi theo ân sư vào trong điện, thấy một vị cao niên ngồi giữa điện, hai bên còn có các môn sinh ngồi hầu. Trong điện trang trí coi có vẻ cổ kính, bút lông nghiêng mực bày ngay ngắn, sách vở quý giá trong rương nhiều vô kể. Vị cao niên ngồi giữa điện chính là Đức Khổng Tử. Thế Phật: Vị ngồi chính giữa là Đức Chí Thánh của làng nho, danh ngài là Đức Khổng Phu Tử, ngồi hầu hai bên là các vị thánh hiền đệ tử của ngài. Dương Sinh mau lạy chào ra mắt Đức Phụ Tử. Dương Sinh xin tuân lệnh, đệ tử xin cúi đầu lạy chào Đức Chí Thánh cùng chư vị thánh hiền. Đệ tử ước mong được quý ngài phá ngu để mở trí. Đức Khổng Phu Tử là Nho rất lấy làm hân hạnh vì Dương Sinh ham mộ đạo Nho, nên đã đích thân mở đàn giáng cơ lấy tên là Hạnh Đàn. Dùng bút thánh trước tác kinh sách thánh hiền để thức tỉnh người đời, tôi ở tại cõi trời linh thiêng lầm cảm thấy được yên ủi. Làng Nho tuy không đề cập đến những chuyện hoang đường kỳ quái, song đức của quỷ thần tràn ngập vũ trụ muôn đời bất diệt. Bởi vậy, tôi không hề phản đối, song tôi nghĩ người chưa biết sống làm sao biết chết nổi. Tôi sợ họ bỏ gốc, chạy theo ngọn, khinh rẻ cuộc sống hiện tại, coi trọng cuộc đời bên kia thế giới, cho nên tôi khuyên các đệ tử là những gì có quan hệ tới chuyện quỷ thần đều không được bàn cãi tới. Đạo trung thứ, tức lòng khoan hòa rộng lượng là đức từ bi, khép mình giữ lễ tuân theo đạo nhân từ, tính người hợp với tính trời, tuy không nói tới trời mà đắc được đạo trời, việc sống chết tự nhiên ta làm chủ. Cho nên nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Chiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Con người nếu như sống vô tư, không phản bội nhân luân đạo đức, giữ vững tam cương ngũ thường là hợp đạo lớn, là lúc sống giữ trọn đạo, sau khi chết ắt là về được nơi đất lành. Cho nên nói, sống hòa thuận chết yên lành, sinh nhi thuận tử nhi an, về nơi mà tôn giáo thường nói là thế giới cực lạc, còn tôi gọi là thế giới đại đồng. Nhìn lại làng Nho hôm nay, người dạy, kẻ học đều chú trọng văn bằng để làm cần câu cơm khiến phẩm tính đạo đức băng hoại. Vì coi rẻ cái học tu thân, cho nên người đời nói học lắm gian trá nhiều, kẻ ngu là chính trực. Tôi mong người đời đọc sách ngoài việc trau dồi kiến thức ra, còn phải lo vun bồi đạo lý, còn không càng học lắm càng gian trá nhiều, công danh sẽ hủy hoại mình, xã hội phát sinh nhiều tệ đoan để chứng minh kẻ dụng mưu xảo trá ở cõi đời, lúc về trời sẽ bị đối đãi xảo trá lại. Dương Sinh, đức phu tử quả xứng với danh đời tặng là vạn thế sư biểu, tích vị thầy muôn thuở, Nho sinh trên đời ôm ấp mãi môi đạo, đức cùng trời đất, đạo suốt cổ kim, đức phối thiên địa, đạo quán cổ kim. Một lời tán tụng làm sao cho đủ, lời phu tử dạy như ngọc vàng, đệ tử xin ghi nhớ mãi, kính xin đức phu tử chỉ dạy cho môn đồ cửa khổng được rõ về phép tu đạo phải như thế nào, và rồi thành quả sẽ ra sao, để được giống như phu tử cùng chư tiên nho ngày nay đang được hưởng phúc lộc tại cõi trời, tiêu giao tự tại, đệ tử hết sức lấy làm kính mộ, xong không rõ cách nào để tu tập được đây. Khổng phu tử, Nho sinh đời nay học hành chỉ cốt thi cử, nên sự miết mài ngày đêm rất ư là vô bổ, chỉ cố nhồi nhét vô đầu cho thật nhiều chữ nghĩa, xong ở tư cách tiến thoái, lễ nghi đối xử với người, với vật hàng ngày thì lại thấy hiện rõ sự ngang ngược, cho nên thường bị người đời chê là học mà chẳng hành. Nếu như trong giới trí thức ai có lâm vào tình trạng này, hãy mau suy nghĩ lại. Một sớm rời mái trường ra nhập đời sống xã hội, nên đem những lời chỉ dạy của thánh hiền trong kinh sách ứng dụng vào cuộc sống, để luôn luôn hòa nhã, cung kính, chiêm nhường, cùng xa rời bốn cái không, là không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Một ngày ba lần, tự nhắc nhở mình, tu thân dưỡng tính, tuy không xuất gia cầu đạo, song thực sự đã hành đạo. Làm việc ngoài xã hội thanh liêm, chớ tham nhũng, đó chính là cách trí thức báo đền ơn nước. Ngoài ra lại còn phải đối xử bình đẳng với mọi người để cảm hóa họ. Thực hiện được như vậy, cõi trời đại thánh chí thánh sẽ sớm dành sẵn địa vị cho. Một sớm lìa đời được tới miền đất lành này, sống tiêu dao chẳng còn bị luân hồi, thống khổ. Dương sinh thì ra nguyên lai là như vậy, là nho tu đạo chỉ cần giữ bốn cái không để tránh phạm vào tội lỗi, quả là chẳng khác đạo Phật. Vả lại, tu đạo ngay giữa cuộc sống, quả là thực tế. Thế Phật, mỗi cá nhân phải thức tỉnh bốn cái không, để thành chính nhân quân tử, để giữ gìn con người thanh cao ở bên trong con người phàm tục quen xưng tụng là thánh hiền. Cũng như gọi khác đi, thì là tiên Phật. Lo giúp đời làm lợi cho người, tính linh mình cùng trời hợp là một, sở dĩ ngày nay được là thánh hiền, triết nhân tại cõi trời này là nhờ trước đây, tại cõi thế đã từng gây nổi sự nghiệp mưu đồ, sự phúc lợi cho đời. Dương sinh, kính hỏi Đức Phu Tử, các môn đệ của Ngài đứng hầu hai bên, Ngài có thể cho biết đời sống của họ tại cõi trời không? Phu Tử, có thể vì các đệ tử của tôi dốc lòng học đạo, tâm họ với tâm tôi là một, quyết chí thực hành đạo của tôi, do đó mà ngày nay có thể cùng nhau tụ họp tại đây, đó chẳng phải là sự ngẫu nhiên. Tôi có 4 đạo nhân, 10 triết nhân, 72 hiền nhân và 3000 đệ tử cùng với số người học đạo mà tôi không rõ mặt, rõ tên nhiều vô kể. Những ai phụng hành những điều tôi chỉ dạy, họ đều được về cõi trời hội họp chung một nhà. Đạo nho không gò bó nghi thức như tôn giáo khác, không tin thần bí. Nếu như hiểu sâu về đạo tôi thì phải chính tâm tu thân, khép mình tuân theo lễ. Có thể nói các anh tài, linh tính của họ tự nhiên có thể siêu thoát phàm giới, đạt tới thánh giới. Hãy lấy nhan hồi hiển thánh mà nói, ở nơi nghèo hèn, ăn cơm rau uống nước lã, người chưa hết âu lo thì mình không vui sướng. Người đời hiện nay, ai có nỗi đời sống thanh cao, bảo trì được bản sắc đạo nho để trở thành một nho gia quân tử như vậy? Có ai coi sự giàu sang như mây nổi? Trong hàng đệ tử, có nhiều người lúc còn tại thế đã từng có phong thái phú quý, không dâm dật, nghèo nàn, không khuất phục, không sử dụng giới luật như tôn giáo, song vẫn giữ giới, coi sự tranh giành nhẹ như băng mỏng. Lúc sống đã có phong thái như vậy, sau khi chết tự nhiên siêu thoát khỏi sự trói buộc của phàm trần, chứng đạo thành thánh thành hiền. Dương sinh, thánh hiền đời xưa đã tu pháp như vậy, còn thánh hiền đời nay? Phu Tử, thánh hiền hiện đại chứng được quả vị thánh nhân cũng nhiều như một số nho sĩ bên ngoài điện, không những chỉ làm tròn phận sự một nhà giáo dục hiện thờ mà lại còn thực hiện được thêm sứ mệnh một nhà đạo đức, vì suốt đời đã dùng tâm khai mở đạo cho học trò, không tham lam thụ hưởng. Thân tuy đói lạnh, song tâm trong trắng, ngày đêm lo hoàn thành trách nhiệm, đạo lý tràn đầy thiên hạ, hạnh đàn thơm nức thương. Các vị đó sau khi qua đời đều được lên cõi trời sống tiêu dao tự tại, do đó ước mong các nhà giáo dục trên thế giới hiện thời phải lo tu tâm dưỡng tính để giáo hóa người. Trước khi dạy, phải chuẩn bị tinh thần đạo đức cho thật dồi dào hầu truyền bá cho môn sinh, không được phạm các tội thiếu lương tâm, có phương hại đến tương lai đám trẻ. Chớ tham lam mở lớp riêng kiếm tiền, coi giờ dạy chính ở trường là phụ. Vì làm như vậy là không có tinh thần trách nhiệm, vô hình trung tán tận mất tinh linh của mình, ngày sau bị đày đọa cực kỳ thống khổ. Đất này trồng đầy đạo lý, thành tích của mỗi vị giáo sư đều có thể theo đó mà biết được. Người tận tâm với chức vụ, phẩm tính thanh cao, đạo lý đầy vườn, hương vị ngạt ngào, ngược lại đào lý rụng hết lá, không kết nổi trái. Tiếc rằng theo quan niệm của người đời nay thì vấn đề này chẳng cần đề cập tới, ai có lương tâm đạo đức thì hãy giữ lấy làm của riêng, ngoài ra chỉ cốt lo tròn trách nhiệm bình thường là cũng đủ rồi. Thế Phật, các vị giáo chức trên đời đều là các thánh hiền hóa thân để làm vị thầy muôn đời, gió xuân hóa thành mưa, các học sinh đều đội ơn mãi mãi, chớ là vị thầy thiếu lương tâm, làm hại tương lai của các học trò. Vì thời giờ đã trễ, xin cáo từ Đức Phu Tử. Phu Tử, vì không thể lưu lại lâu hơn, cầu chúc Nho Phong Thánh Đức mãi thêm quý hoàng. Dương sinh cảm tạ Đức Phu Tử đã ban lời dạy ngọc vàng. Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Thế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen, hồn pháp nhập thể xác. Hồi 27, dạo bảo điện đại hùng Tây Thiên bái hội Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thế Công giáng ngày 29 tháng 6 năm Canh Thân 1980, thơ Phật Pháp Tây Lai nhất tự vô toàn bằng tâm ý dũng công phu. Nhãn tàng chính pháp niêm hoa tiếu, khổ hải từ hàng hoa tục ngu. Dịch, Phật Pháp tới đây một chữ vô, thấy nhờ quyết chí gắn công phu, cầm hoa cười mỉm truyền chân pháp, biển khổ thuyền từ độ kẻ ngu. Thế Phật, Phật Pháp từ phương Tây tới hóa độ rất nhiều chúng sinh mê muội, nhờ đó mà tính tình người Trung Hoa trở nên thuần phát. Ý nghĩa Phật Pháp khuyên đời với văn hóa truyền thống Trung Hoa không tính trước mà đạt thành. Truyền thống này đã tiếp thu tôn giáo ngoại lai rồi dung hợp phát huy rộng lớn. Nhờ vậy, vùng đất đó đã có lúc trở thành trung tâm tinh thần tín ngưỡng thế giới. Ngày nay, người tu theo Phật giáo rất nhiều, phổ biến đạo từ bi thật là rộng rãi để giúp đời làm lợi cho người. Đối với thế đạo nhân tâm, ơn ích quá nhiều. Xuất thân từ trong hàng thánh tăng nơi cửa Phật, tôi cũng từng là tăng sĩ. Là hán quá thân rồi, bỏ nhà nhỏ của tôi đi tới từng nhà chúng sinh để thực hành duyên hóa độ, nên mới gọi là vì chúng sinh mà xuất gia. Có một số người xuất gia, xong lại ẩn náu nơi chùa miếu không gặp chúng sinh, là từ nhà lớn, tức là xã hội, trở về nhà nhỏ là chùa miếu. Tự giam hãm mình, kể như là kẻ cô đơn, không thể thành Phật muôn nhà. Thật đáng tiếc thay, lão tăng bữa nay sẽ hướng dẫn dương sinh tới cõi trời Tây Phương bái hội Đức Thế Tôn, cùng kính cẩn nghe ngài thuyết pháp. Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật, bảo điện đại hùng đã hiển hiện trước mắt, chúng ta mau tới trước lễ chào ra mắt Đức Thế Tôn. Dương sinh, điện đại hùng coi thật là hùng vĩ, giống như một ngôi chùa vĩ đại ở tại thế gian, có rất nhiều tăng ni mặc áo cà sa đi đi lại lại. Trong đó còn có các sa di nhỏ. Cảnh này quả là một bức tranh tuyệt vời, tất cả các vị đó đều hướng về chúng tôi hành lễ. Thế Phật, đây là nước Phật trời Tây, hoàn toàn thanh tịnh không vương một hạt bụi. Dương sinh, đá quý, ngọc lưu ly, đầy đất lung linh tỏa chiếu, khí hậu êm đềm, hương vị đạo màu thơm ngát. Đức Thế Tông ngồi chính giữa, tướng pháp trang nghiêm, toàn thân hào quang tỏa chiếu sáng ngời, hai bên còn có hai vị hộ pháp Vệ Đà Khí Thế Phương Phi, khiến người ta có cảm giác thần thánh đang hiện diện không dám xâm phạm tới. Đệ tử khấu đầu lạy mừng Đức Thế Tông, bữa nay đệ tử theo thầy tới thăm điện Tam Bảo, trong lòng vô cùng sung sướng, kính xin Đức Thế Tôn khai mở Phật Pháp. Thế Tôn, dương sinh hãy đứng dậy. Phật Pháp truyền qua Đông Phương quá độ rộng lớn, trải qua bao thời đại không suy đồi. Mạng huệ tồn tại mãi mãi là nhờ công Phật giáo đồ xả thân bảo vệ chính Pháp. Tôi rất cảm động. Nay gặp thời mạt Pháp, các tôn giáo đều phát triển mạnh. Riêng Phật giáo truyền bá khắp thế giới, các học giả quy y cửa Phật tu học ngày một đông, đủ biết Phật Pháp giúp ích cho chúng sinh thật quả là nhiều. Phàm quy y cửa Phật phải giữ gìn giới luật, suốt đời không chán, tu tới minh tâm kiến tánh đều được chứng đắc quả vị. Dương sinh là sứ giả cửa thánh giáng cơ, đối với Phật Pháp cũng chí thành tu học, quả là bậc trí thức. Có thiện tâm, thánh hiền đường, cổ truyền, chân lý, thánh hiền, rất phù hợp với Phật giáo. Bởi lẽ, chớ làm các việc ác, hãy làm việc thiện. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Có thể nói, đó là chính Pháp ở trong thờ mạt Pháp, Như Lai xuất hiện nơi cửa thánh để hóa độ chúng sinh, mở phương tiện pháp môn tu công đức vô lượng. Mọi người nên học lấy. Dương sinh, Đức Thế Tôn dạy rất đúng, cứ theo như đệ tử được biết, tín đồ cửa Phật dưới trần phỉ bán cửa thánh rất nhiều, coi việc dán cơ bút là ngoại đạo là tà giáo, khiến nhiều người đau lòng, không rõ Đức Thế Tôn nghĩ thế nào. Thế Tôn, Phật giáo nhân gặp kỳ mạt Pháp, đệ tử rời Phật quá xa, chúng sinh thờ nay tuy có hiện căn nhưng thiếu tuệ căn, học Phật tu đạo đã đọc ít kinh lại không chịu tham khảo nghiên cứu rộng rãi, chỉ học có Phật, còn ngoài ra kinh điển của các tôn giáo khác chẳng hề nhòm ngó tới hay giải thích theo lối chủ quan nên tạo thành thiên kiến, không coi các tôn giáo khác là tôn giáo bạn. Rồi miệng chửi, bút chê, đạo khác là ngoại đạo, là tà thuyết, miệng Phật phun máu, giao đồ tể sát sinh, tôi thật đau lòng. Phật có 48.000 pháp môn, thánh hiền đường thờ phượng tiên Phật, thánh hiền cổ đại rất ứng hợp với tâm Phật, thanh tâm thụ giới, tĩnh niệm kinh chú, thành tâm cầu khẩn thánh linh thượng giới giáng phàm. Mây thơm liền tới, các Phật cùng Bồ Tát thanh tịnh đều cảm ứng lòng thành. Giáng lâm thuyết pháp dạy đạo, có duyên khai mở hướng dẫn để quản độ bến mê, nếu như các thiện nam tín nữ phụng hành ngũ giới, ra sức hành thiện, một lòng niệm Phật, ắt Phật tới ứng, sức Phật hộ trì cơ bút viết nên, diệu bút sinh hoa thuyết pháp. Độ chúng thật là hợp lý để thực hành, mong Phật tử chớ coi khinh Phật khác mà tự hủy diệt tuệ căn, bởi vì mắt tuệ của chúng sinh đã bị che mờ, họ chỉ đọc kinh giấy, tai chỉ nghe người nói mới thốt ra lời phỉ báng, ánh đạo tỏa ngờ, bút thiên xúc động liền viết nên lời, nếu như tôi được thấy, chắc hẳn là cũng sẽ hữu cảm giai thông, tức là có cảm thì đều thông. Niệm Phật, Phật tới, còn nếu như không tin Phật mà lại sớm hôm tụng niệm chú, thì chẳng quá ra là tà ma ngoại đạo ư. Dương sinh, Đức Thế Tôn quả xứng đáng là bậc được thế gian tôn thờ, pháp ngài thuyết khiến người đời quý trọng, thế gian sùng kính lễ công bằng, các tôn giáo đều chỉ cần không phản bội phong tục ngay lành, có ích lợi cho thế đạo nhân tâm đều là chính giáo. Phật được đời tôn sùng vì đã đem từ bi bình đẳng ra dạy chúng sinh, coi tất cả chúng sinh như một, bốn loài chúng sinh, sáu ngã luân hồi đều là ba đời quyến thuộc, đều cùng tính Phật, cũng là thân Phật, nếu như khinh thị đồng bào nhân loại, tiếng gọi là xong, phản Phật, không rõ cao kiến của Đức Thế Tôn ra sao. Thế Tôn, Phật Pháp bao dung tất cả, cho nên mới nói Phật Pháp vô biên, ngoại giáo như áo cà sa bên ngoài, kẻ tu hành phải mặc để hộ Phật thân, há lại, vắt nó, quỷ nó. Chúng sinh trên đất rộng, mỗi cá nhân đều mang một thiên chức riêng, tôn kính Phật, sống đời sống Phật, há lại còn nuôi tính chà đạp giày xéo hay sao? Phàm những kẻ bài xích tôn giáo, đã phá người khác đều do tại tâm riêng rẽ, tâm ghen ghét, tâm sân si, chữa diệt, miệng Phật phun thuốc lửa, giết hại biết bao người, có khác chi đồ tể. Hoa tươi trái ngọt dân cúng Phật, hẳn là cũng do chúng sinh ngoại đạo khổ cực trầm trọc, do bàn tay của chúng sinh ngoại đạo vương xới, Phật có chối bỏ không? Hay là Phật cảm động phát khởi lòng từ bi, ăn mặc trú ngụ di chuyển các phương tiện đó của các tăng ni nơi cửa Phật, ai người cung ứng, ai người chế tạo, mong tăng ni nơi cửa Phật mau vứt bỏ giao đồ tể chớ sát hại bạn lành ân đức để khỏi bị đày đọa vô thời hạn, khổ báo vô cùng tận. Dương sinh công đức của Đức Thế Tôn vô lượng, Như Lai đại công bằng, tâm hồn vô biên độ được mọi chúng sinh, thuyết pháp không thiên lệch, chỉ nắm giúp tâm chúng sinh khai mở, đệ tử xin đảnh lễ Ngài. Thế Tôn, tôi có chính pháp nhãn tạng lưu truyền thiên hạ, mãi mãi như kim cương không thể hủy diệt, ai giác ngộ được thì đều thành Phật. Dương sinh, thưa, có phải đó là pháp niết bàn diệu tâm chăng? Thế Tôn, phải, thực tướng vô tướng, thấy liền ngay trước mắt. Dương sinh, tức là nhìn thấy Phật ngay trước mặt, ngược nhìn phía sau chẳng thấy. Thế Tôn, sinh ở đất Phật này, khắp nơi đều là Phật, rời khỏi đất Phật này, thấy mình là Phật. Nếu như chẳng thấy, lấy gương mà soi hẳn sẽ thấy, xác nhận chính mình với Phật là một, hình tâm tướng phản ảnh, không lìa xa tâm, ác tự nhiên thành Phật. Dương sinh, phải, đệ tử thấy trước trán Đức Phật Đà, có một hạt màu đỏ, là tại sao? Thế Tôn, sinh ra là có, chết đi, chẳng mất, một mình tới lui, không mở, không nhắm, đó là mắt Phật. Dùng mắt đó nhìn sự vật sẽ không thiên lệch, nhìn mình sẽ trung chính, không nghiêng trái phải, chỉ một không hai, ngọn đèn sáng trên núi Linh Sơn, nhờ đó mà minh tâm kiến tánh vào thẳng đất Như Lai. Nói chính pháp nhãn tạng siêu diệu chẳng thể diễn tả bằng lời. Đọc tới đây mới thấy rõ rằng cái pháp soi hồn của chúng ta ngay trung tâm chân mày. Rồi đây rồi các bạn thấy cái điểm đó nó xuất phát ra. Rồi mới thấy rằng cái huệ nhãn ở đâu, để tam nhãn nằm ở đâu, một con mắt đến lúc nào nhắm mắt cũng thấy ánh sáng, mở mắt vẫn thấy ánh sáng, đó là do cái công phu của các bạn mà thôi. Thế Phật, mắt đó có thể nhìn thấu suốt tam thiên đại thiên thế giới, lớn thì như núi Tu Di, nhỏ thì bằng hạt cát, cho nên nói tỏa thì ngọt cả vũ trụ, thâu thì lui vào ẩn nơi u mật. Dương sinh, thưa các tăng ni đại đức xuất gia trên đỉnh đầu, có ghi dấu giới luật là nghĩa tại sao? Thế Tôn, vết sẹo đốt có mùi hương làm nổi bật tính Phật, những tăng ni trên đầu có dấu nhang đốt, ý là trên đỉnh sọ đã nở hoa, đầu đó đúng là đạo Phật. Điển phải tròn đầy mới có thể kết thành trái ba la mật. Kẻ thụ giới nếu như phản bội chính đạo, ắt dấu ghi giới luật chẳng thể sinh thành mã bồ đề, vô hình trung mập thành rễ tội ác, đầu biến thành đầu quỷ, do đó Phật quốc Tây Phương khó có thể tới gần nổi. Dương sinh, thì nguyên lai là như vậy. Phật nháy mắt, nói một lời làm một chữ đều là pháp Phật, chẳng thể nghĩ suy. Kính hỏi Đức Thế Tôn, như nay có người tu học đạo Phật thì họ phải làm như thế nào mới có thể thành đạo? Thế Tôn muốn làm một đệ tử chính đáng nơi cửa Phật, tất nhiên phương pháp tu trì phải tuân theo như dưới đây. Thứ nhất, tín, tin Phật là thật, tin mình không giả, tin người không khác lạ. Ba điều tin hợp làm một lễ tướng, kẻ tin được cứu, kẻ tin thành Phật. Thứ hai, giải ngộ Phật Pháp, chứ đuôi mù vì chữ nghĩa, muốn giải kinh trước phải giải tâm. Nếu như chỉ giải văn chương, chữ nghĩa trong kinh mà chẳng giải gốc tâm, khác nào đem thân quý báu nhốt vào nhà ngục, đã là tù nhân làm sao lại giải thoát thành Phật. Có giải trừ được ba cái độc là tham sân si thì thân tâm mới tỉnh và vào được Đức Phật. Thứ ba, hành, hiểu rành được tính giải, nhưng nếu chẳng hành cũng kể như không. Tu đạo quý ở sự thực hành, cho nên mới nói tu hành. Hành giả cần phải có phong thái mô phạm thanh cao, vì hành giả mà đi một mình thì đạo mà hành giả tu đó chỉ là đạo nhỏ. Đạo có nhiều kẻ đồng hành cùng tu mới là đạo lớn. Cho nên hành giả đi một mình là để hóa độ chúng sinh đồng hành. Có như vậy mới hợp tôn chỉ của đạo từ bi là không làm anh hùng hảo hán cá nhân. Thứ tư, chứng Phật có 84.000 pháp môn, phàm thành tâm kiên trì tu luyện đều có thể thành đạo. Bất kỳ ai có tu là có nghiệm. Thiền tăng cư sĩ thực tu là thực chứng. Các tôn giáo, các pháp khác cũng vậy, họ có tu, họ đều có chứng. Chớ có sinh tâm phân biệt, sân hận phỉ báng, để rồi tự thiêu hủy chôn vùi mất tự tính công đức, tiêu diệt mất tuệ căn. Khác nào cây đập người đi, lá rơi quả rụng, chỉ vì muốn hại người mà bị người hại. Cho nên nói, lấy lửa đốt trời, thành tự đốt mình. Phải nhớ kỹ điều đó. Bốn điều kể trên đã đủ là căn bản để bước vào con đường tu đạo. Chỉ cần thanh tịnh thêm ba nghiệp là giác ngộ được ba kiếp nhân quả luân hồi. Thứ nhất, thân nghiệp không đi nẻo tà, không nhiễm thói ác, không nỡ hại sự sống, tức là không giết chóc, không trộm cướp, không gian dâm, ác thân nghiệp thanh tịnh. Thứ nhì, khẩu nghiệp không nói lời sằn bậy, gian dối, điêu ngoa, vu oan, giá họa, ắt khẩu nghiệp thanh tịnh. Thứ ba, ý nghiệp không tham, sân, si, ắt ý nghiệp thanh tịnh. Thanh tịnh được ba nghiệp rồi lại còn phải chăm chỉ hành pháp, lục độ. Thứ nhất, bố thí. Thấy bất cứ chúng sanh nào đau khổ, mình đều phải có lòng từ bi tinh thần cứu giúp. Người bị chìm đắm coi như là mình bị chìm đắm. Người bị đói khát coi như là mình bị đói khát. Phải bố thí để cho kẻ khổ bất khổ, kẻ mê hết mê. Bố thí chia làm ba loại như sau. A. Bố thí tiền tài, dùng tiền bạc đồ vật giúp đỡ kẻ nghèo khổ để đời sống của họ khá hơn. Ân tống kinh sách dạy điều thiện để khuyến hóa độ nhân, để cải thiện tâm tính chúng sinh. B. Bố thí dũng, đối với những kẻ thống khổ phải mềm mỏng thương yêu, an ủi họ. Thấy người nguy khốn, ra tay cứu giúp, để tâm nạn nhân được bình an, chớ khiến họ hoảng kinh thêm. Còn đối với chùa, chiền, Phật đường ra sức quét dọn tu bổ. Đối với những kẻ phỉ báng chính pháp, nên sử dụng trí phát huy chân lý để cảm hóa họ. C. Bố thí pháp, dùng các điều mình đã học, đã giác ngộ được về chân lý Phật pháp, thuyết giảng cho mọi người cùng biết để họ cũng được hưởng mưa pháp thấm nhuần, chuyển mê thành ngộ, học tu thành đạo. Thứ nhì, trì giới, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới có thể hiển lộ được pháp tướng đoan trang. Có trì giới thì thân, khẩu, ý mới thanh tịnh không phạm ác nghiệp. Phải giữ năm giới là không sát sinh, không trộm đạo, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ngoài ra xa hoa, ca múa, hút ma túy, khiến thần mê mắc loạn đều bị cấm chỉ để giữ thân tâm thanh tịnh. Thứ ba, nhẫn nhục, con đường tu đạo trở ngại ác nhiều, gặp sự chửi bới gây gỗ, không oán không giận, dùng nhẫn quá nộ, ác tâm tự an. Ngoài nhẫn đói lạnh, trong nhẫn thất tình lục dục, có như vậy đạo chí mới vững bền, chẳng sợ nguy khốn, việc học đạo độ người mới có thể thành nổi. Thứ tư, tinh tiến, biển Phật vô biên, núi đạo cao vờ, học không ngừng nghỉ, nghiên cứu chân lý không một phút rờ. Nếu như sai lầm, được người chỉ dẫn phải sửa đổi ngay, gặp cơ hội giúp ích cho chúng sinh phải gắng sức làm ngay, không được chối từ, chăm chỉ không được lười biếng, ắt tới được bờ bên kia. Thứ năm, thiền định, muốn tu luyện thành Phật cần phải tĩnh tâm để khỏi rối loạn, phải phổ độ chúng sanh tinh thần cần phải được huấn luyện thật đặc biệt, thì khi thiền định tư tưởng đen tối mới có thể phát sinh trí huệ, gặp khi động loạn mới có định lực. Thứ sáu, trí tuệ, tâm tính, kẻ tu hành đều có trí huệ cao, thiên kinh vạn quyển, kiến thức sâu rộng, từng trải việc đời có thể biện luận thông suốt, biết hết mọi điều hóa độ chúng sinh, không những tự nhiên, dễ dàng, bản thân kẻ tu đạo lại có thể tránh khỏi đọa lạc vào vòng ma chướng. Dương sinh, những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy về Phật Pháp quả là kim chỉ nam cho những kẻ tu hành. Đệ tử được ban ân quá nhiều, cúi đầu lạy tạ Đức Thế Tôn. Thế Tôn, người đời nếu như biết tôn trọng và thi hành các pháp tu tôi vừa trình bày, chắc hẳn sẽ thành đạo. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, bữa nay xin ngừng tại đây, bái từ Đức Thế Tôn. Thế Tôn, lành thay, ước mong Phật Pháp phổ truyền rộng rãi khắp thế giới, để chúng sinh cùng được hưởng mưa Pháp, khỏi đau khổ, được yên vui. Tế Phật, dương sinh lên đài sen, đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc đến đây, so sánh với pháp mà các bạn đang hành hiện tại, với những lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy là con đường chánh tâm phải có một cái pháp để thanh lập. Cái pháp các bạn đang hành đây là khứ trực lưu thanh và mở đệ tam nhãn, thì tự nhiên chúng ta tu tới đó nó sẽ khai mở và sáng suốt. Và còn một sự hành triển làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ giải tỏa phần trước ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên những cái luật quân bình nó trở về với chính mình, thì nghi lễ đối đãi với bên ngoài chúng ta dư thừa sự sáng suốt để làm điều đó trong thực hành. Cho nên những người tu về vô vi mà thiếu thực hành thì cái tâm tánh nó cũng như người phàm mà thôi, không có cải thiện được. Mà thực hành đúng ba pháp thì tự nhiên từ từ nó sẽ cải thiện tâm tánh và pháp tướng sẽ khai mở. Thì lúc đó chúng ta xem kinh đâu có kỳ thị cuốn kinh nào. Cuốn kinh nào cũng là đưa chân lý cho người tự thức và tự đi. Bất cứ tôn giáo ở thế gian nào, ở đây cũng đều là giúp cho mọi người tự thức và tự tu tự tiến tới con đường giải thoát. Cho nên chúng ta so sánh từ có trên trời cũng giáo huấn bao nhiêu, mà thế gian truyền pháp cũng nói bao nhiêu, mà tại sao người không thành đạo? Vì người không thực hành. Tại sao không thực hành? Vì tham lam. Tham lam nó trở nên gì? Yếu hẹp, thiếu dũng, mà nó chưa chờ tôi thiện cũng được, tôi vô sơ hồn nó nhớ lung tung chuyện không được. Tại vì hành động hàng ngày của chính mình thâu thập, tham lam, tu mà tham lam. Tu một pháp rồi mà chưa giữ thì cứ xin một pháp khác. Ai tới nói cái pháp đúng ngộ, pháp hay hơn, xin cái nữa. Rồi cái pháp đó rồi nó chạy ra một cái pháp nữa, cũng xin cái pháp nữa. Cũng như người xài bùa, xài 100 lá bùa không có hiệu lực. Mà thực hành một pháp mà cương quyết rồi thì đạt thành, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người cũng tu vô vi mà bị nhầm lẫn. Sửa pháp, mượn pháp khác, bỏ mình bơ vơ, đau khổ, ăn không được, ngủ không được. Ai làm? Chính mình đã gieo cái khổ cho mình. Hành động mình không tốt, tham lam. Ở đời thì tham lam, và tu đạo cũng tham nữa. Rước động vào tâm, và không có chịu giải tỏa. Cho nên cái đại nạn nó sẽ tới. Mà khi đại nạn tới là khổ vô cùng. Cái lúc chết không có phân biệt được. Vì quá bận rộn, thời gian thì ít, mà đường đi thì không thấy rõ. Thì cũng như người mù đi giữa đường cái, bị xe đụng vậy mà thôi. Cho nên tôi khuyên tất cả những người tu vô vi, biết cái pháp này là khứ trực lưu thanh, là một cứu cánh rõ ràng, đem nguyên khí của càn khôn vũ trụ đi, để cải hóa tất cả những sự ô trược trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi quy nhất lên trên đỉnh đạo. Thì lúc đó điển nó mới tròn, thì xem kinh mới thấy rõ chân lý. Đó, Đức Thích Ca cũng nói rõ. Mà làm sao điển tròn? Phải hành nó mới có tròn. Phải hướng thượng nó mới giải được. Cho nên, trời là nhẹ, đất là nặng. Mà cứ đâm đầu xuống, lệ thuộc bởi tứ quan, càng ngày nó càng nặng thêm, nó không có khai triển được. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rõ, cái này nó hữu ích chỗ nào, và những sự sai lầm của tôi là ở đâu, do đâu ra. Từ cái thanh nhẹ, từ cái ý muốn của tôi, mà nó tạo động. Tôi không muốn người ta không có xâm chiếm được, mà tôi muốn là người ta mới xâm chiếm được. Đó, cái ý tôi phải vững vàng. Khi tôi tu một pháp là tôi nhận định đường đi như vậy là tôi cứ đi mãi. Vì sao bữa nay thấy sáng mai thấy tối rồi chán. Từ sáng đi tới tối mà cái tối đó là xây dựng cái dũng chí cho mình. Để coi thử mình có trì kỳ chí đi không. Có bằng lòng đi không. Có dũng chí hành không. Mà ta nói chứ cha tôi hôm qua kia tôi tu thấy sáng mà bữa nay nó tối rồi chứ cha chắc tôi làm bậy. Tôi không chịu hành. Nhưng mà ta gửi mình vô chỗ đó để mình học cái dũng. Từ cái tối trở lại cái sáng rồi mình mới chắc chắn là cái cuộc đường sáng không bao giờ tiêu tan nữa. Thì mình mới vững. Cho nên trên đường đi nó phải như vậy. Cuộc đời có thăng trầm. Có lên xuống buôn bán cũng vậy. Lúc kha, lúc lời, lúc lỗ. Mà để thử thách cái tâm của người mà thôi. Rồi tới học chữ học văn chương cũng vậy. Lúc thi đậu, lúc thi rớt. Mà tâm ta là cái chánh. Nếu con người không giữ cái tâm làm sao mà đi suốt một kiếp người được. Chỉ có tạo động không mà không có phát triển. Cho nên cố gắng trong thực hành mới thấy rõ. Cho nên các bạn đã bắt được cái pháp rồi. Các bạn không có sợ một cái gì hết. Và không cần xin ai bổ túc cho các bạn. Chính bạn là một người đã tìm ra chân lý. Và tìm ra đường đi. Và sử dụng cái nguyên khí của trời đất. Cái lò lửa lớn của ông trời đã ban cho các bạn. Sử dụng bất cứ lúc nào. Không nên đi sai lệch. Và không nên nghe những người nào mà hướng dẫn thần tánh tiên vật nói tùm lum, rốt cuộc là hại cái khối óc thần kinh của mình mà thôi. Còn mình giữ cái phần sáng suốt và vận hành cho sự sáng suốt đi tới tàu cùng là đạo đó. Vô cửa đạo rõ ràng. Mà không chịu hành. Đó. Các bạn đã khổ bao nhiêu kiếp ngày nay mới ngộ được cái pháp mà đi nửa chừng rồi trong cái tâm thay đổi, tan loạn. Hướng về đời, hướng về thiên cơ, không hướng về nội thức, không hướng về thực chất. Rồi ai là người hành hạ mình? Chính mình là người hành hạ mình. Chính mình đã làm cái khối óc thần kinh mình càng ngày càng suy yếu. Đi chỗ tự diệt, và không có phát triển được. Cho nên một giai đoạn nãy giờ các bạn đã nghe được một vị Phật thuyết pháp. Chỉ đường vạch lối để cho các bạn trở về thanh tịnh. Nhưng mà ngày hôm nay cộng với cái pháp là nó đi nhanh hơn, nó sẽ giúp các bạn cố gắng hành. Thì tư tưởng đó, từ khi mà các bạn chống đối cái pháp này, tới ngày hôm nay các bạn hết chống đối rồi, các bạn thấy tâm thần của các bạn an nhiên tự tại. Và thực hành rồi các bạn thấy. Cho nên cái pháp vô vi không sợ người ta chống đối. Luôn luôn sử dụng tình thương, người đi trước phải dìu dắt người đi sau.
đó là trách nhiệm chung.
Thì càng ngày cái sự trao đổi nó càng đông đúc và giúp đỡ cho mọi người được tiến hóa nhanh hơn.